Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024 tại Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: quan chức Palestine nói Israel không kích Gaza làm 16 người thiệt mạng; Nga tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Kiev; Tổng thống Iran sẽ tham dự thượng đỉnh BRICS tại Nga; nhà ngoại giao hàng đầu EU gọi chính phủ Venezuela là độc tài; và FBI điều tra các mối đe dọa chống người Haiti tại Ohio sau tuyên bố của ông Trump. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các quan chức Palestine cho biết cuộc không kích của Israel đã giết chết 16 người ở dải Gaza vào sáng sớm ngày 16 tháng 9, trong khi lực lượng phòng vệ Israel nói rằng các cuộc tấn công này phá hủy 20 bệ phóng tên lửa và các địa điểm cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Những người ứng cứu đầu tiên hoạt động dưới sự điều hành của chính quyền Hamas nói với hãng tin AP rằng các cuộc không kích ở Gaza đã tấn công một ngôi nhà ở trại tị nạn Nusrat ở miền trung Gaza, giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương 13 người khác. Họ cũng cho biết rằng 6 người khác đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một ngôi nhà ở thành phố Gaza. Trong số những người thiệt mạng có 4 phụ nữ và 2 trẻ em. Trong đó, quân đội Israel báo cáo rằng sau khi còi báo động vang lên ở khu vực Thượng Galilee, hai mục tiêu trên không đáng ngờ đã được xác định là bay từ Lebanon vào lãnh thổ Israel và rơi xuống phía bắc của khu vực cao nguyên Golan. Trong khi đó, quân đội Israel báo cáo rằng sau khi còi báo động vang lên ở khu vực Thượng Galilee, hai mục tiêu trên không đáng ngờ đã được xác định là bay từ Lebanon vào lãnh thổ Israel và rơi xuống phía bắc của khu vực cao nguyên Golan. Không quân Israel đã đánh trúng khoảng 20 bệ phóng tên lửa và các địa điểm cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah, vốn gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với thường dân Israel ở khu vực Jamat ở miền nam Lebanon. Vào sáng ngày 15 tháng 9, quân đội Israel cho biết khoảng 40 quả đạn đã được bắn từ Lebanon về phía khu vực Thượng Galilee của Israel và cao nguyên Golan, vốn đã được sáp nhập. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết hôm 15 tháng 9 rằng tình hình hiện tại dọc biên giới Israel-Lebanon, nơi hàng chục ngàn người đã phải di rời, là không bền vững. Tình hiện tại sẽ không tiếp diễn, chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để đưa người dân trở về nhà an toàn, ông nói. Cũng vào ngày 15 tháng 9, cảnh sát Israel đã bắn chết một người đàn ông, đâm một sĩ quan biên phòng tại một cổng vào ở thành phố cổ Jerusalem, trong vụ việc mà cảnh sát mô tả là một cuộc tấn công khủng bố. Các sĩ quan cảnh sát biên phòng đã giao chiến với tên khủng bố, vô hiệu hóa người này bằng súng và kết thúc cuộc tấn công một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, cảnh sát cho biết. Cảnh sát nói rằng, người sĩ quan biên phòng đã được đưa đi điều trị vết thương. Căng thẳng trên khắp khu vực đã gia tăng hôm 15 tháng 9 sau khi một tên lửa do phiến quân Houthi ở Yemen phóng đi đã rơi xuống một khu vực trống ở miền trung Israel và kích hoạt còi báo động không kích tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ trả đũa, nói rằng Houthi lẽ ra giờ này phải biết rằng chúng tôi bắt họ trả giá đắt cho bất kỳ nỗ lực nào gây hại cho chúng tôi. Phiến quân Yemen đã nhiều lần bắn máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái, nhưng hầu hết trong số đó đều bị chặn lại trên Biển Đỏ. Trong cuộc tấn công mới nhất, chuẩn tướng Yahya Sari, người phát ngôn quân sự của phiến quân, cho biết họ đã bắn một tên lửa đạn đạo nhắm vào một mục tiêu quân sự ở Jaffab thuộc Tel Aviv. Các quan chức Ukraine hôm 16 tháng 9 báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất của Nga nhắm vào Kiev và cho biết đây là cuộc tấn công thứ 8 nhắm vào thủ đô của Ukraine trong tháng này. Ông Serhii Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự của Kiev, cho biết trên Telegram rằng lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ gần 20 máy bay không người lái trên bầu trời Kiev, nhưng không có báo cáo nào về thiệt hại hoặc thương vong. Quân đội Ukraine cho biết hôm 16 tháng 9 rằng họ đã bắn hạ 53 trong số 56 máy bay không người lái của Nga, tấn công nhiều khu vực trên khắp đất nước. Lực lượng không quân Ukraine nói rằng ngoài Kiev, các cuộc đánh chặn đã diễn ra trên vùng trời của Cherkasy, Dnipro, Petrovsk, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Vinnytsia, Zaporizhia. Các cuộc tấn công trên không diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh cung cấp hệ thống vũ khí và cho phép sử dụng vũ khí trong các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình vào tối 15 tháng 9 rằng việc cho phép các cuộc tấn công tầm xa sẽ cho phép quân đội Ukraine phá hủy máy bay Nga tại căn cứ của họ. Ông cho biết Ukraine mong đợi các quyết định về vấn đề này từ Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Ý. Quân đội Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công mới nhất vào ngày 16 tháng 9 tại các khu vực dọc biên giới Nga-Ukraine. Ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc Belgorod, cho biết một cuộc pháo kích của Ukraine đã bắn trúng một ngôi nhà và một số ô tô, làm ít nhất 8 người bị thương. Tại Bryansk, các quan chức nói rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 5 máy bay không người lái của Ukraine. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào được báo cáo. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới tại Nga, truyền thông nhà nước trích lời đại sứ của Tehran tại Moscow, cho biết hôm 15 tháng 9 trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây về hợp tác quân sự giữa hai nước. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm 10 tháng 9 rằng Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo từ Iran và có khả năng sẽ sử dụng chúng ở Ukraine trong vòng vài tuần tới. Ông cho biết sự hợp tác giữa Moscow và Tehran đe dọa đến an ninh rộng lớn hơn của châu Âu. Hoa Kỳ, Đức, Anh và Pháp đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran hôm 10 tháng 9, bao gồm các biện pháp chống lại hãng hàng không quốc gia Iran Air của nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết hôm 11 tháng 9 rằng Tehran không chuyển giao bất kỳ tên lửa đạn đạo nào cho Nga và các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ và ba nước châu Âu áp đặt đối với Iran không phải là giải pháp. Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali đã xác nhận vào ngày 15 tháng 9 rằng ông Pezeshkian sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm BRICS gồm các nền kinh tế lớn mới nổi dự kiến được tổ chức tại Kazan của Nga từ ngày 22 đến 24 tháng 10, theo truyền thông nhà nước Iran. Theo ông Jalali, Tổng thống Pezeshkian sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại đó. Iran và Nga đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hợp tác toàn diện song phương. Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Josep Borrell gọi chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là độc tài trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 15 tháng 9 tại Tây Ban Nha, lặp lại những bình luận của một bộ trưởng Tây Ban Nha vốn đã khiến Caracas tức giận. Venezuela hôm 12 tháng 9 đã triệu hồi đại sứ của mình tại Madrid để tham vấn và triệu tập phái viên của Tây Ban Nha tại Caracas để thảo luận sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles gọi chính quyền của Maduro là chế độ độc tài và chào đón những người Venezuela phải rời khỏi đất nước của họ vì chế độ của ông ta. Khi được hỏi về sự việc này trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình tư nhân Tây Ban Nha Telecinco, ông Borrell nói rằng hơn 2.000 người đã bị giam giữ tùy tiện kể từ cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi của Venezuela vào ngày 28 tháng 7, mà phe đối lập của quốc gia Mỹ Latin này cáo buộc ông Maduro đã đánh cắp. Ông Borrell, các đảng phái chính trị ở Venezuela phải chịu hàng ngàn hạn chế trong hoạt động. Các lãnh đạo phe đối lập Edmundo González Urrutia đã phải chạy trốn sang Tây Ban Nha. Bạn gọi tất cả những điều đó là gì? Tất nhiên đây là một chế độ chuyên quyền độc tài. Nhưng chỉ nói như vậy không giải quyết được vấn đề gì. Điều chúng ta cần làm là tìm cách giải quyết nó, ông Borrell, vốn là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha, nói. Đôi khi giải quyết vấn đề đòi hỏi phải có sự kiềm chế nhất định bằng lời nói, nhưng chúng ta đừng tự lừa dối mình về bản chất của vấn đề. Venezuela đã tổ chức bầu cử, nhưng trước đó không phải là nền dân chủ, và sau đó thì càng không phải như vậy. Ông Maduro, người kế nhiệm nhà lãnh đạo cánh tả mang tính biểu tượng Hugo Chavez, sau khi ông này qua đời vào năm 2013, khẳng định ông đã giành được nhiệm kỳ thứ ba, nhưng không công bố số phiếu bầu chi tiết để chứng minh cho tuyên bố của mình. Phe đối lập đã công bố kết quả bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu. Theo đó, ông González Urrutia đã giành chiến thắng áp đảo. Tuyên bố của Maduro về việc giành được nhiệm kỳ thứ ba để tại nhiệm đã gây ra các cuộc biểu tình phản đối rộng rãi, vốn cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người và khiến 192 người bị thương. Khoảng 2.400 người, bao gồm nhiều thanh thiếu niên, đã bị bắt trong cuộc bạo loạn. Sau vụ việc mà FBI gọi là nỗ lực rõ ràng nhắm vào cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã xuất hiện sự lên án rộng rãi về bạo lực chính trị cũng như kêu gọi thắt chặt an ninh. Phó Tổng thống Kamala Harris, người tranh cử chống lại ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, cho biết trong một tuyên bố rằng bà vô cùng lo lắng về vụ việc xảy ra vào ngày 15 tháng 9 tại một sân golf ở Florida. Tất cả chúng ta phải làm phần việc của mình để đảm bảo rằng vụ việc này không dẫn đến bạo lực thêm nữa, bà Harris nói. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tim Scott nói rằng bạo lực chính trị hoàn toàn không có chỗ đứng ở Hoa Kỳ. Thống đốc Florida Ron DeSantis, một đảng viên Cộng hòa, cho biết tiểu bang của ông sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng về vụ việc và nói rằng mọi người xứng đáng được biết sự thật về kẻ ám sát và cách hắn ta có thể tiếp cận ông Trump từ một khoảng cách gần như vậy. Cơ quan mật vụ đã bị giám sát chặt chẽ sau khi ông Trump bị bắn vào tai trong một cuộc vận động tranh cử vào tháng 7. Nữ dân biểu Mỹ Alice Stefanik, người có ảnh hưởng hàng thứ tư của đảng Cộng hòa, đã đưa ra những câu hỏi tương tự hôm 15 tháng 9. Vẫn chưa có câu trả lời cho vụ mưu sát kinh hoàng ở Pennsylvania, và chúng tôi hy vọng sẽ có lời giải thích rõ ràng về những gì đã xảy ra hôm nay ở Florida, bà Stefanik nói. Dân biểu Ro Khanna của đảng Dân Chủ gọi hai vụ mưu sát nhắm vào ông Trump là không thể chấp nhận được, và nói rằng cơ quan mật vụ phải đến Quốc hội vào ngày mai cho chúng tôi biết cần những nguồn lực nào để mở rộng phạm vi bảo vệ, và chúng ta hãy phân bổ chúng trong một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng vào cùng ngày. Dân biểu Daryl Issa của đảng Cộng hòa có thông điệp tương tự: tôi đã thấy đủ rồi, nếu Quốc hội phải buộc cơ quan mật vụ bảo vệ Donald Trump thì đó là điều chúng tôi sẽ làm, ông cho biết. Ông Trump trong một thông điệp đưa ra trên trang mạng xã hội Truth Social của mình vào cuối ngày 15 tháng 9 đã cảm ơn cơ quan mật vụ và cảnh sát địa phương vì đã giữ an toàn cho ông. Tổng thống Joe Biden nói trong một tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục đảm bảo rằng cơ quan mật vụ có mọi nguồn lực, khả năng và biện pháp bảo vệ cần thiết để đảm bảo an toàn liên tục cho cựu tổng thống. Cũng có những mối quan ngại từ bên ngoài nước Mỹ về vụ việc hôm 15 tháng 9. Thủ tướng Anh Keir Starmer nói với các phóng viên rằng ông lo lắng về tin tức về vụ mưu sát rõ ràng này. Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là tất cả chúng ta đều biết rất rất rõ rằng bạo lực không có vai trò gì trong bất kỳ tiến trình chính trị nào, ông Starmer nói. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông rất vui khi biết ông Trump không bị làm sao. Đây là nguyên tắc của chúng ta. Pháp quyền là tối quan trọng và bạo lực chính trị không có chỗ đứng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng mọi người đều được an toàn, ông Zelensky nói. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz cho biết người dân Israel gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ông Trump sau vụ mưu sát thứ hai nhắm vào ông ấy gần đây. Chúng ta phải lên án mạnh mẽ mọi nỗ lực áp đặt quan điểm chính trị thông qua đe dọa và bạo lực. Bạo lực chính trị không bao giờ được dùng để làm suy yếu tự do và dân chủ của người dân Mỹ trong việc lựa chọn con đường của mình, ông Katz nói. The Voice of America, VOA. FBI hôm 15 tháng 9 cho biết rằng họ đang đánh giá độ tin cậy của các mối đe dọa đối với người Haiti tại Đại học Wittenberg sau những tuyên bố vô căn cứ của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump rằng những người di dân trong thị trấn ăn thịt mèo và thịt chó. Các mối đe dọa nổ súng vào những người di dân từ Haiti đã buộc trường đại học ở Springfield, Ohio phải đóng cửa khuôn viên trong một ngày. Sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang diễn ra sau những mối đe dọa tương tự đối với những người di dân trong thị trấn này, sau khi ông Trump và ứng cử viên phó tổng thống là thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa J.D. Vance của Ohio đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng những người Haiti vốn đã định cư tại thị trấn ăn thịt mèo và thịt chó của cư dân. Đại học Wittenberg đưa ra thông báo vào tối ngày 14 tháng 9 rằng tất cả các sự kiện được lên lịch vào ngày 15 tháng 9 sẽ bị hủy sau mối đe dọa qua email, và cảnh báo sinh viên, giảng viên và nhân viên phải hết sức thận trọng trong khuôn viên trường. FBI đang phối hợp với Sở Cảnh sát Springfield và Đại học Wittenberg để xác định độ tin cậy của các mối đe dọa gần đây, chia sẻ thông tin và thực hiện hành động điều tra thích hợp, theo một tuyên bố từ văn phòng thực địa của FBI tại Cincinnati. Người dân Haiti trong thị trấn giờ đây nói rằng họ lo sợ cho sự an toàn của mình. Người phát ngôn của trường đại học Karen Gerbot cho biết hôm 15 tháng 9 rằng trường đã nhận được lời đe dọa thứ hai, nhưng nó đã nhanh chóng được giải quyết trong khuôn viên trường. Trường đại học cũng cho biết trong một số bản cập nhật rằng ít nhất một khuôn viên của trường đại học không được nêu tên cũng đã nhận được lời đe dọa tương tự. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Đại học Tiểu bang Clark cho biết họ đã hủy các lớp học tại một tòa nhà vào ngày 12 và 13 tháng 9 do tình hình an ninh tại thị trấn. Reuters không thể liên lạc được với người phát ngôn của trường Clark.
Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.